This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị tướng xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn của Việt Tấn. Và mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại nội quy của chương trình: không đưa tên một cá nhân nào, không đưa tên một cơ sở nào ra nói chuyện, mà quý vị có thể giấu tên những nơi này và giấu tên cá nhân này. Và chúng ta có thể nói chuyện, chia sẻ cũng như gửi những cái thắc mắc vào trong chương trình. Và quý vị nhớ là chúng ta có thể giấu tên. Bất cứ chuyện gì quý vị cũng có thể chia sẻ hết. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trên đường dây ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 và Việt Tấn.
Hôm nay không biết ở Phú Quốc nóng không anh?
Kinh hồn.
Kinh hồn luôn hả?
Nghĩa là cái heat index nó lên cả trăm đó Việt Tấn.
Wow.
Và nguyên đây vào khoảng trình theo thời tiết tiên đó 10 ngày thì nó sẽ lên có 103
nữa. Wow.
Thật ra tình trạng này quý vị cẩn thận khi ra đường. Và nhớ rằng quý vị có nhiều người cẩn nhắc luôn vậy đó. Khi họ làm việc ngoài sân, họ khát nước, họ cứ uống nước lạnh hoài. Uống càng nhiều là quý vị có thể bị chết.
Sao vậy?
Nó gọi là water intoxication đó vậy đó.
Dạ.
Thật ra khi mình uống nhiều nước là tốt, nhưng mà thỉnh thoảng phải pha thêm cái loại chai Gatorade thôi vậy đó.
Yeah.
Hoặc là có tí chanh, chút xíu đường và có một chút xíu muối trong đó. Nhất là phải có chút xíu muối để đừng có bị mất cái chất muối mà khi mình bài tiết ra khỏi cái da mình thấy vậy đó.
Dạ vâng. Như vậy thì uống nước nhiều là cũng tốt, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải...
phải có cái chất mà mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt.
Để giữ nước trong người.
Uống nước từ sáng tới chiều mà đứng ngoài sân làm việc, quý vị có thể xỉu.
Dạ vâng.
Nó gọi là water intoxication, giống như uống rượu nhiều.
Dạ vâng. Thưa anh, trên đường dây Việt Tấn thấy có một vị khán giả mình tới bắt chuyện luôn.
Rồi trả lời đi, mình có nhiều vấn đề quan trọng.
Xin được chào vị khán giả trong chương trình. Hello, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tên tôi tên Hùng, chào anh Ẩn với lại chào anh Tấn. Tôi có việc muốn hỏi thăm anh Ẩn là làm sao mình có thể check được mình làm đủ 10 cái credit hả anh Ẩn?
Chắc cho anh nói lại.
Làm sao mình có thể mình biết được mình làm đủ 10 cái credit?
10 cái credit là gì?
Anh Ẩn ơi, giống như là ở đây ở bên Mỹ mà đóng thuế 10 năm thì được cái credit giống như là mình đủ để mà retire hay gì đó anh.
Dạ đúng rồi.
Ý anh nói vậy đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi, tôi muốn biết làm sao mình check mình biết được làm được 10 người ta 10.
Rồi bây giờ tôi hỏi anh là thường thường người ta có gửi về cho anh một miếng giấy là social của anh đó. Anh có nhận được không vậy?
Thường thường gửi cái social là gửi gì như thế nào?
Nó báo cho anh biết là anh retire ngay từ
mỗi
bây giờ.
Dạ.
Ngay từ bây giờ anh retire anh được mấy trăm đô á. Anh có nhận không?
Cái đó trong 401k người ta báo thôi chứ.
Không, cái 401k. Cái social của anh. Cái social của anh nó báo cho anh biết là hàng năm là có giấy gửi về cho anh đó, là bên sở thuế gửi về cho anh đó là biết anh đóng được bao nhiêu lần, bây giờ anh retire ngay từ bây giờ, retire non là anh được bao nhiêu tiền.
Hả? Ồ, vậy là giấy mình nhận cái giấy thuế hàng năm á hả?
Dạ thì anh coi trong đó. Mà...
Dạ. Giấy thuế thác của mình á hả?
Không phải. Anh xin lỗi, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi 55 rồi.
Ok, 55. Nếu anh đi làm bên đất Mỹ này á, là bắt đầu Social Security mỗi năm nó gửi anh tờ giấy do anh và vợ có đi làm, thì nó cho biết là số tiền anh đã bỏ vô đó bao nhiêu. Và nếu anh retire non á, có những cái tờ đó gần khi anh gần tới đó predict nếu retire non bao nhiêu và retire già bao nhiêu, thì anh nếu anh cần không được là tại vì có thể là lỗi của anh là khi anh đổi địa chỉ anh không báo tụi nó.
Anh hỏi 10 cái credit để anh biết là mình đóng được bao nhiêu năm thì để mà được retire đó phải không ạ?
Đúng rồi đó.
Đúng không? Anh đóng thì theo như Tấn nghe chương trình social của mà mấy vị trên đài với trên trên internet tấn coi thì thường thường là 10 anh đóng đóng thuế 10 trên 10 năm là anh có thể là hưởng được cái phần đó rồi anh.
Ồ, tức là mình làm bất cứ cái gì mình có đóng thuế, mình có khai thuế mỗi năm mà mình đủ 10 năm tức là mình là ok ạ.
Dạ, thì đại khái nếu mà lúc đó mà anh retire non hay lúc đó thì anh được hưởng theo như Tấn biết và phía gia đình mình đó. Còn cái luật mới đổi thì Tấn không biết là tới cái tuổi retire đó mà anh chưa có đóng thuế đủ thì anh chưa có đủ quyền lợi.
Ồ, tức là ý anh nói tôi bây giờ tôi làm đủ, tức là 10 năm tôi đi làm và đóng mỗi một năm tôi đều khai thuế hết, đúng không? Dạ. Tức là khi mà tôi đụng tới cái tuổi retire là tôi có quyền được
không? Anh phải khai thuế 10 năm. Thí dụ như bây giờ anh không có đóng thuế cho chính phủ mà tới tuổi anh retire thì anh cũng được cái benefit của chính phủ hay gì đó. Nhưng mà okay. Có một số quyền lợi của anh bị ít hơn người ta, những người đóng thuế đủ trên 10 năm đóng được 10 lần, 10 năm. Đại khái
dạ, trong thời gian anh làm đó, nếu anh có bị thất nghiệp mà anh collect tiền unemployment á thì cái đó cũng ảnh hưởng trong vấn đề tiền thuế. Nhưng mà nếu mà muốn hỏi về số sổ kế thi á thì the best way cái chương trình của cô Aji Hồ Quang.
Dạ đó, đó. Dạ.
Dạ, cổ sẽ giải nghĩa cho anh nghe nhiều hơn. Ở đây tôi nói về chương trình của cảnh sát nhiều hơn và những cái chuyện
xảy ra. Vậy xin lỗi cho tôi hỏi cái chương trình Aji Hồ Quang và thứ mấy hả anh?
Bây giờ anh phải gọi qua cái số của anh, bây giờ anh bà có internet không vậy?
Có internet chứ, tôi có ở nhà sẵn mà.
Anh bấm đài Sài Gòn Dallas, đây cái địa chỉ của đài Sài Gòn Dallas Radio.com.
Ok.
Rồi anh vô bấm trong đó là biết được. Anh vô trong đó là trong đó có chương trình địa chỉ có phát lại của cô Hồ Quang hết đó. Anh nhé.
Ok, Sài Gòn Dallas phải không anh?
Dạ, Dallas Radio.com. Dạ.
.com phải không?
Dạ.
Yeah. Ok. Ok, vậy thank you ha.
Dạ, chào anh.
Coi đó tôi biết rồi.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, anh Tuấn hay Việt Tấn?
Dạ, chào anh Tuấn.
Ok, chào anh.
Hai Tuấn.
Rồi, để trả lời câu hỏi với cái vị khán giả vừa rồi, nếu mà vị đó mà làm trong một năm là khoảng 5.000 trở lên thì có 4 tín chỉ. Là trong 10 năm là trên 40 tín chỉ là bắt đầu là retire được rồi, nhưng mà retire non ăn ít hơn. Nhưng mà ông làm càng lâu càng già thì 66 tuổi thì cái tiền hưu nó cao hơn. Như vậy thôi. Coi như nằm trên 5.000 là coi như là được 4 tín chỉ đó.
Dạ.
Ẩn với lại Việt Tấn.
Dạ vâng. Rồi cảm ơn anh Tuấn
rồi,
nha.
Ok.
Dạ, dạ.
Rồi.
Hello, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây ạ. Cho biết quý danh luôn ạ. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên David, chào anh Việt Tấn với anh Hẳn.
Dạ vâng,
chào anh. Tôi góp ý kiến với cái anh nãy hỏi về cái vụ tiền hưu á. Bây giờ nó cũng dễ lắm, nó có cái cơ quan nằm trên xa lộ 75 mà gần cái khúc cái cầu 75 với 635 đó, nó có cái cơ quan của anh kinh xã hội đó. Anh đó chỉ lên đó lấy cái hẹn rồi chờ cái ngày đúng hẹn lên gặp có người Việt Nam thì nhờ người ta in ra cho mình cái thời gian mình làm việc từ hồi nào họ cho in ra đầy đủ, họ cho mình biết hết cái điều kiện của mình như thế nào, nó dễ dàng lắm chứ không gì khó hết trơn á.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ vâng.
Trên đó có người Việt nữa, cái gì không biết mình hỏi người ta.
Dạ vâng, dạ vâng.
Đầy đủ.
Bây giờ bấm lên online cũng nhiều khi cũng biết hết á, gọi các anh
vô. Dạ, nếu mình rành á thì mình lên online bấm ra cũng được của mình. Dạ. Nhưng mà cái đó tôi không rành, nhưng mà tôi có lên đó tôi làm thử vậy đó thì tôi vậy
dạ vâng.
Lấy hẹn xong lên mình nói cô làm ơn vui lòng bấm in cho tôi cái giấy hồi đó giờ tôi làm bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ tôi đi thay tới đi thay tôi được nhiêu, nếu bây giờ thì được nhiêu vậy đó.
Dạ.
Nó có đầy đủ hết trơn ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ dạ, cảm ơn rất nhiều. Hello Nặng ơi.
Dạ.
À, anh trở lại với câu chuyện của chúng ta. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời anh ạ.
Bây giờ trước khi vô những cái câu chuyện quan trọng thì nhắc lại quý vị rất là quan trọng là đây là cái mùa nóng. Quý vị để con trên xe, quý vị làm ơn, nhớ. Thường thường có một số người thường thường sáng đi làm mà quá nhanh đi về tất.
Dạ vâng.
Bỏ đi xe đi tới BB Xích nhưng mà vì lo nói chuyện điện thoại thách mới xịt quên cái chạy thẳng vô hãng luôn bỏ đứa con. Chuyện đó đừng có nghĩ rằng tôi không bao giờ xảy ra, nó sẽ có xảy ra. Do đó quý vị á, một khi có đứa con trên xe, quý vị có cái iPhone, Android hay là Samsung gì á, quý vị set cái alarm đó vậy tất. Từ đây tới đó là bao nhiêu phút hoặc là nghĩa là remind mình trong vòng nửa tiếng là cái alarm nó sao là nhớ lại, ồ tôi còn chuyện phải làm rồi. đó là đứa nhỏ sau lưng. Nếu quý vị để đứa nhỏ mà chỉ cần trong vòng 10 phút mà ở ngoài 80 độ á, là trong vòng 10 phút nó lên là 90 mấy độ và cỡ nửa tiếng là đứa nhỏ sẽ ngộp thở và chết. À, khi đứa nhỏ ngộp thở chết, quý vị sẽ bị charge về tội là injury to a child. Cái tội đó rất là nặng và quý vị nếu mà convict ở tù rất là lâu. Do đó quý vị mùa nắng này cẩn thận, đừng có để con xe. Còn nếu quý vị để con xe mà nói là tôi để máy lạnh chạy rồi tôi có chìa khóa này kia rồi đó, quý vị cẩn thận ra coi chừng nó mất đứa nhỏ, mất luôn chiếc xe. Hiện tại cái số xe mà bị ăn cắp thì tấn tình trạng nó rất là cao. Chẳng hạn như bữa trước mà giờ tấn biết không, mỗi ngày là trên 2.000 chiếc xe bị ăn cắp trên đất Mỹ. Do đó quý vị cẩn thận khi vô nhà, làm ơn lóc cửa giùm. Và quan trọng nhất là mùa hè, nhắc lại lần nữa, coi chừng các em bé đừng để trên xe, nó chết rất là tội, hay là bị thương nặng, hư ốc, hư đồ thì mình cũng khó sống cả cuộc đời này em vừa tới ha.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái mùa hè này quý vị, thứ nhất là xe, nếu mà người nào mà có cái tật mà hay quên á, thì quý vị mua cái đồ che gắn vô hai mép kính á, thì khi mà mình đậu xe lại á, thì mình hở nó xuống chút xíu, không có sợ mưa, thì là cho riết thành thói quen cũng không sao. Tại vì mình có cái tật hay quên đó thưa anh, mà nhất là có con nít nữa. Còn thứ hai nữa, quý vị nào mà đang không có con mà quý vị có con mà nhờ một cái người nào rước con mình giùm á, mà cái người đó chưa bao giờ có con mà không có con á, thì quý vị đừng nên nhờ, là lý do tại sao. Thứ nhất là người ta không có con mà quý vị nhờ rước giùm á, nhiều khi người ta quên, người ta tưởng là người ta cũng không có đứa nào ở sau hết, phải không thưa anh? Có đôi khi mấy đứa nhỏ nó ở sau nó ngủ, nó im ru à đó. Rồi
như... biết mình, dạ. Tại vì á, hồi ngày xưa thì không có những cái điện thoại mà có những cái đồ chơi. Còn bây giờ á, điện thoại nào là text message, coi TV, chat, rồi FaceTime trong lúc lái xe. Do đó quý vị nhớ lời tôi cũng như tấn khuyên quý vị á, là quý vị giao con cho một người mà chưa từng có con á, họ tỉnh thoảng họ quên, tôi đâu có con đâu. Thành ra khi họ ra xe rồi lúc đó lo vui vẻ chơi rồi kia, quên đứa nhỏ. Còn cái chuyện gì tắt ấy, mua cái đồ mà che hai bên để quay cửa kính xuống chút xíu. Đối với khí hậu của Texas này, việc tấn không quay mà tới nào quay thì cái heat ở trong nó vẫn cao như thường, nhưng mà đỡ hơn là cửa kính.
Dạ, yeah, lâu đó. Nếu mà lỡ có chuyện đó xảy ra thì nó lâu mà, lâu chết hơn. Cũng có gió vô chút xíu, cũng đỡ hơn. Dạ vâng. Còn Tấn có một cái chuyện này, tuy rằng nó không có nằm ở trong cái lề của mình, nhưng mà Tấn cũng nói cho thầy mình thấy rõ ràng. Cái gì mình thấy rõ ràng thì mình nói chuyện cho mọi người nghe, và chắc nhiều người cũng đang gặp phải. Chẳng hạn như một người nào mà đang bị ung thư, mà cái thời kỳ mà giống như ba thời kỳ thứ tư mà chưa có lan đó, chưa có nhảy đó anh. Ý như là đây, Tấn có một người bạn, họ bị ung thư tuyến tụy, mà bác sĩ nói là thời kỳ thứ 6 rồi, nhưng mà nó chưa có lan. Mà nếu mà ung thư tuyến tụy á, mổ là sẽ chết đó. Mổ là nó bể ra cái bú đó là chết liền, đó là cái điều bác sĩ nói. Rồi phán cho anh ta là khoảng 6 tháng thôi. Nhưng mà anh ta cũng cố gắng tìm hiểu một cái loại mà thuốc á. Thì cái loại thuốc ở đây hồi trước là mẹ Tấn cũng có dùng qua, nhưng mà Tấn thấy anh này ảnh dùng xong như vậy, ảnh nói, ảnh diễn tả như vậy. Khi mà ảnh dùng xong á, ảnh chemo xong á, thì cái giọng của ảnh á với cái power của ảnh mất tiêu luôn, là cái như người nó đừ đó anh Nẫn. Rồi cái giọng của ảnh á nói trên điện thoại á là giống như là đang bị mà khàn tiếng mà từ kiếp nào á, tức là nói giọng nó khàn luôn á. Nhưng mà khi ảnh uống cái loại thuốc nước này vô đó, thì bắt đầu chừng 15-20 phút sau là bắt đầu cái power của cái giọng ảnh trong lại. Và cái độ mà bác sĩ đo, mà cái độ mà của cái bú, cái độ mà ung thư mà người ta xuống vừa chemo mà vừa radiation mà xuống đó, thì khi anh dùng cái đó thì nó xuống. Bác sĩ nói là 6 tháng, nhưng bây giờ anh vẫn còn sống, nhưng mà anh rất là khỏe, anh còn ngồi anh làm đồng hồ rồi được luôn á. Thì Tấn thấy là cái loại thuốc này không phải quảng cáo để bán cho mấy cái tiệm ở đây họ cũng có bán, nhưng mà rất là mắc. 800 đồng một cái bóc như vậy là có bao nhiêu chai thôi. Nhưng mà ngày xưa là mẹ Tấn có dùng cái đó, thì bà cũng bị ung thư nhưng bà cũng khỏe rồi. Bà lọt qua được cái phần đó, là lý do tại vì ung thư ruột, cắt cái ruột là hết đó thưa anh. Dạ. Đó, rồi có một ông bạn ung thư nữa, nhưng mà ông ta bị ung thư nhảy rồi. Tức là ung thư nó phát tán rồi, nhưng mà anh ta vẫn kéo dài được cái sinh hoạt của ông ta. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng mất, nhưng mà tại vì cái ung thư anh nặng quá. Còn cái anh này nè, là thời kỳ thứ 5, thứ 6 luôn. Nhưng mà chưa nhảy, nhưng mà động dao kéo á, là bác sĩ nói là cũng đi. Cho nên ảnh nói uống cái loại mà nó cũng là Fucodan của chính gốc của cái hãng này đó, là rất là mắc, là 800 đồng một bắc. Cái này là không có phải là bán dùm nha. Tấn chỉ đưa cái hiệu dùm, người nào đang bị tình trạng đó, Tấn test qua rồi đi kiếm chỗ để mà mua. Chứ không phải là Tấn nói Tấn quảng cáo để bán đâu. Nhưng mà Tấn thấy nó có hiệu quả, mà cái anh này dùng anh nói, anh Tấn ơi, tôi không ngờ mà nó dễ sợ đến như vậy. Mình đang cái giọng mình lượm giọng mỗi lần mình chemo vô đó. Khi mà uống xong á, là cái giọng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau là ảnh trong trẻo cái giọng liền. Thì anh Tấn chỉ nói như vậy, nếu mà vị nào muốn á, thì Tấn sẽ đưa cái số điện thoại cho của cái anh kia đó, cái vị lại muốn biết tìm hiểu đó, lại coi ảnh. Ảnh cũng đang ở nhà đó mà cái chỉ số ung thư của ảnh đi xuống. Cái này Tấn phải nói là bạn thân của em đó anh Ảnh.
Có phải cái loại này nó có làm thuốc chiên không Tấn?
Dạ không, dạ không, thuốc nước anh. Thuốc nước anh. Thuốc này thuốc nước, nhưng mà ảnh cũng có mua kèm mấy cái loại thiếp viên thường. Nhưng mà cái loại này tới bình thường hồi trước là 900 đồng một bắc. Mẹ hồi xưa mẹ uống cái đó mỗi tháng một bắc á. Tại vì cái thời đó mẹ bị ung thư đó. Thì nhưng mà bà ung thư nhưng mà uống đề phòng, tại vì cắt cái ruột thôi. Ung thư ruột mà cái thời kỳ chưa có lan đó anh. Còn cái anh này á là ảnh ung thư tuyến tụy. Mà thời kỳ thứ 6, tức là đụng vô bể ra là chết á. Đó, thì anh dùng cái đó, thì anh nói với Tấn là Tấn cũng không tin mấy cái này đâu. Thật sự Tấn không tin, nhưng mà cái vụ của mẹ Tấn á, thì Tấn cũng tạm tin, thấy bà cũng khỏe lắm. Nhưng mà cái vụ của anh này á, Tấn thấy cái đó, anh nói là anh Tấn ơi, giống như là có một cái gì đó power lắm. Uống vô là tự nhiên cái giọng mình nó trong lại liền. Thì đó là, quý vị nào muốn biết á, đang bị đó, muốn tìm hiểu đó, Tấn đưa cái tên của sẽ nếu có dịp sẽ cho quý vị nói chuyện với cái người đang dùng cái đó luôn, là đang họ đang chemo đó. Họ sẽ nói cho nghe cái thùng thuốc đó. Rồi vâng, em chỉ nói vậy thôi, có thể là giúp cho người ta được. Dạ.
Biết ta nói cái phước chủ bài thầy á.
Dạ.
Nhiều khi có những cái mình đã còn hết hy vọng rồi đó, thì mình cứ try, nó đâu có hết đâu, mà có những người affect work, những người không. Tôi sẵn Tấn nói này, tôi đi Cali từ trước thì Tấn trong Đại hội Không quân á.
Dạ.
Thì tôi gặp một cái ông bạn, ông có bị ung thư, và ông có cho tôi cái tên thuốc của Nhật á.
Dạ.
Và ông nói uống cái này, bây giờ ông thấy bỗng dưng bác sĩ nói là anh là tới, thôi bây giờ anh cứ về đi. Nhưng mà tới bây giờ ông vẫn khỏe mạnh, thì tôi nghĩ đây có những cái miracle mình nói chuyện được với Tấn.
Dạ đúng.
Nói về nghiêng hẳn về trở lại vấn đề mà mổ xẻ với Tấn.
Yeah,
sống từ cỡ cuộc đời tôi đó, bây giờ mới thấy quý vị một khi bác sĩ đòi mổ xẻ, kỳ trước tôi đã nhắc rồi, quý vị làm ơn đi bác sĩ thứ hai để cho chắc chắn, tại vì tôi đã từng xém chết vì vấn đề ruột dư, hiểu không? Nói là tôi trở về đừng mổ xẻ gì hết trơn á, tôi uống thuốc này sẽ tan cái kidney stone, mà cuối cùng sáng hôm sau thì cái ruột dư tôi bể, do đó tôi nằm nhà thương mấy tháng gì tất.
Yeah.
Do đó một khi mà nghe bác sĩ thì giỏi, nhưng mà quý vị nhớ kỹ là xác định một kiến nhìn, tức là cái ý kiến thứ hai của bác sĩ, lúc nào insurance, đa số insurance trả hết đấy.
Dạ vâng. Em còn nói thêm này, cái anh này anh nói anh giấu bác sĩ, anh đâu có nói là anh uống cái này đâu. Bác sĩ nói không biết tại sao mà cái chỉ số mà của cái bú đó xuống rất là nhanh, xuống rất là nhanh, mà trong khi là kiểu như anh bị bác sĩ chê rồi đó, mà anh cũng vẫn đi chemo, là chê nhưng vẫn chemo. Nhưng mà anh nói mỗi lần khi mồ vô là bắt đầu người anh xuống power. Xong rồi á, cái giọng của anh nó khàn giống như là một cái ông già vậy đó. Không biết cái đó là anh nói, anh diễn tả như vậy đó anh, mà đúng như vậy. Rồi cái,
đúng.
Dạ. Xong rồi cái anh nói anh uống vô một cái chai đó. Cái hũ mà thuốc mà Tấn nói đó, là trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau cái giọng anh trong trẻo lại được. Trong trẻo luôn. Đó. Thì Tấn thấy cái này giống như là có nhiều cái Tấn không có tin thiệt. Nhưng mà cái này nếu người nào muốn á, Tấn sẽ hỏi cái đó, Tấn test cho rồi tự đi tìm mua, chứ Tấn không phải nói quảng cáo cho ai hết. Mà nếu mà mua mắc quá đó thì có thể gọi là Tấn đi tìm thử coi chỗ nào nó rẻ hơn hay không. À.
Dạ. Thuốc giả của Trung Quốc.
Dạ dạ không, thì ý Tấn nói là cái này là cái tin tốt cho những người nào nhiều khi á là họ đang ở cái thời kỳ đó, nhưng mà nhiều khi họ tuyệt vọng quá. Còn cái anh này á, bị chê rồi mà anh rất là yêu đời anh. Anh nói là cho sống chết có số. Mà trước đó thì anh mới tiễn một cái người bạn cũng bị bệnh ung thư đi rồi đó. mà ảnh khi mà ảnh vướng vô ảnh cũng bị sớt đau đó chứ, nhưng mà bây giờ ảnh Tuấn thấy ảnh cũng pick up lại rồi, ảnh có vẻ yêu đời lắm. Yêu đời trở lại. Dạ thì thôi, Tuấn chỉ chia sẻ cái điều này không phải là để quảng cáo thuốc, nhưng mà để có thể biết đâu chừng lại đấy, biết đâu chừng lại giúp được cho vô tình họ lại ok, chuyện đâu có biết được. Giống như Tuấn nói thêm một cái câu chuyện nữa là nhỏ em của Tuấn nè, nó bị cái loại mà cái gì mà dư cái chất protein gì trong thận á, mà uống cái thuốc của bác sĩ ở đây cho là nó mập ra từng 50-60 pound á anh ẩn.
Yeah.
uống rồi là nó mập ra 50-60 pound á đó. Thành ra cái từ một cái người đẹp đẽ mà khi mà uống cái thuốc đó vô á, anh tưởng tượng đi, 50-60 pound mà chứa nước trong người nó, cái loại thuốc đó là như vậy. Rồi thôi chán đời, nhiều khi muốn tự tử luôn á, tại vì đang đẹp đẽ mà bây giờ tự nhiên phì ra, tập thể dục cỡ nào cũng không hết á. Cuối cùng đó thì nhỏ em lại gặp được cái ông thầy thuốc bắc hay anh. Không uống cái thuốc đó nữa và uống qua cái thuốc bắc, tự nhiên cái loại cái chỉ số ở trong cái thận nó xuống hết à. Đó anh thấy không? Đây là cái chuyện này là nhỏ em của em đó, nhỏ em ruột của em mà cũng không ai nó bán thuốc cosmetic thúy đó. Đó thì Tấn nói là đó là những cái may mắn thôi. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ Tấn thấy có nhiều người chê nói tôi không tin thuốc nam, thuốc bắc mà chỉ tin thuốc tây thôi. Nếu mà thuốc bắc nó không tốt á thì Trung Hoa đâu có đẻ mà nhiều nhất thế giới bây giờ vậy Tấn.
Dạ vâng. Không, cái vấn đề mà thuốc đông y bây giờ Tấn tin là lý do là cái bệnh của đứa em, và rồi thêm cái dược thảo mà nói đúng mà chính gốc của Nhật đó mà mắc thiền quá, 800-900 cho một cái bóc như vậy, nhưng mà nó rất là work. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh, trong phần đầu mình chia sẻ chia sẻ cái này Tấn thấy là cũng có thể giúp được cho nhiều người, cho nên anh Tấn mới cố gắng nói đại, chứ thật sự Tấn cũng không có muốn nói lên điều này đâu. Vâng, okay, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Cái đó cũng là tốt rồi.
Dạ. Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, không được nêu tên một cá nhân nào, một cơ sở nào để chia sẻ, nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. 817-899-4110. 817-899-4110. Và xin được kính chào anh Trương Minh Lẫn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và trong phần 2.
Dạ vâng. Thưa anh, xin chào một vị thính giả trở lại. Dạ, cho biết tên ạ.
Dạ, tôi An ở Gia Lành á. Xin chào Việt Tấn và chào anh Đức.
Dạ.
Tôi xin muốn hỏi vấn đề đèn đỏ thôi. Ngã tư á, tôi là chiếc thứ ba. Thì đèn xanh tôi chạy tới vừa nửa đường cái nó chớp hai cái đèn
đèn vàng
ở hai đèn đỏ đó, xong cái nó chớp đèn vàng, nhưng mà cái đèn mình bị cái trường hợp này có nó cứ chụp hình nó quên anh hẳn.
Dạ anh nói gì mà chớp hai đèn đỏ rồi qua đèn vàng?
Cái đèn xanh tôi đứng chiếc thứ ba thì tôi chạy đèn vừa đèn xanh cái nó chớp đèn đỏ liền à, nhưng mà nó chớp xong á thì nó bật lại cái đèn vàng. Ô, nó chớp chừng vài cái à. Dạ.
Ok, nếu mà tình trạng đó thì tôi nghĩ cái máy chụp hình, anh biết không, không phải cái máy tự động chụp hình xong đó là nó gửi anh cái tiết cả đâu. Lúc nào cũng có một nhân viên cảnh sát review coi lại rõ ràng cái mắt trước anh cán qua khỏi cái lần ngã tư á, tức là người đi bộ.
Dạ.
Là đèn bắt đầu vừa đỏ ngay đó thì anh bị ấy. Chứ còn cái chuyện mà đèn xanh qua đèn đỏ thì trở lại đèn vàng đó, thì tôi như anh á, mà lần sau ai có bị cái đó, không phải là đèn không hư đâu, có hư, mà muốn ăn á thì anh quay ngược trở lại đó, anh kiếm chỗ nào đậu xe anh đứng ngay đó, chậm máy quay phim chờ cái đèn đó nhá xanh qua đỏ thì vàng, thì gan tuy không anh gửi cái đó không bao giờ anh ra tòa, không bao giờ anh thua hết. Nhưng
dạ cái đây dạ thưa anh, ở cái này nó nằm ở trên bắt trung em với bê tờ, nó hai cái đều giống nhau chứ á. Rồi tôi để ý tôi mấy lần á, nó vừa chớp đèn xanh á, đèn xanh vừa chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, cái bật cái đèn đỏ liền, đèn đỏ mà nó chớp chừng ba cái bật đèn đỏ liền.
Không, cái đó đúng ra anh phải gọi lên 911, anh hiểu không?
Dạ.
Kiếm người tiếng Việt nói tiếng Anh hoặc anh nói tiếng Anh á, gọi 911 nói là cái đèn chỗ đó bị hư rồi, đèn xanh qua đèn đỏ ngay tại chỗ mà không qua đèn vàng, để cho nó có
rồi sau đó anh lấy cái tracker của 911. Nhưng mà tôi gan tay anh, nếu thật sự tình trạng nó xảy ra, không bao giờ bị tất cả hết. Ok?
Dạ. Yeah.
Tất cả những cái phim bị chụp hình đều có người cảnh sát đứng coi lại cho rõ ràng trước khi họ gửi cho anh. Ok nha?
Dạ, 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 dạ.
Ok?
Dạ. Yeah. Dạ, tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn Diệu Tấm.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, dạ.
Lần đầu tiên mới nghe này, Diệu Tấm.
Dạ. Đèn cũng bị hư, anh Sâm Tham nó cũng bị hư chứ, đường không
dạ,
mà.
Dạ, có chứ, có, có.
Đang
thường thường á, nói quý vị nghe là chỗ nào đèn hư đó, thì quý vị nếu có cơ hội dòng ngược lại chút, kiếm chỗ đậu xe đàng hoàng, đậu ngay trong parking lot, quay cái phim của cái đèn nó vừa xanh qua đỏ liền á, thì quý vị không bao giờ cái tiết cạch đó mà ông chánh án, bà chánh án mà cho quý vị trả tiền hết. Ok.
Dạ vâng. À, xanh mà qua đỏ liền á, thì cái này là đúng là đèn hư thiệt rồi đó.
Đèn hư. Dạ nó có, hoặc là quý vị thêm cái nữa, quý vị khi đậu lại ngã tư mà quý vị chờ hoài mà cái đèn bên kia cứ ba hứa nó cứ thay đổi nhau không cho quý vị quá một lần á, tới lần thứ hai quý vị ngồi chờ lần nữa, quý vị pick up điện thoại gọi 911, cây đèn chỗ này hư, do đó rồi lúc đó quý vị có gấp quá quý vị chạy mà lỡ chạy qua cái đèn đỏ mà cảnh sát thấy á, quý vị lấy cái tape 911 để quý vị back up cái story của quý vị thì đa số quý vị không bị tiếp cận đâu.
Dạ vâng, xin chào một vị thính giả mới gọi vô ạ. Cho biết tên ạ.
Dạ, hello, phải em không anh?
Dạ, cho biết tên đúng không chị?
Dạ, em tên Loan, em mới
mời cô Loan.
Nghe anh nói về cái ông thầy thuốc Bắc đó, anh có thể làm ơn cho em xin cái
dạ,
cái
bây giờ thì tớ không có cái số điện thoại đó, chị có thể, chị muốn biết ông thầy đó cũng không, cũng khó lắm đó. Tại vì ông bên Cali mà không chỉ chị bệnh, nhưng mà thôi Tấn không có giải thích cho chị cái vấn đề này. Bây giờ là chị muốn tìm ông thầy thuốc Bắc đó thì chị ra ghé ra ngoài ngay chỗ mà tiệm ở Hiệp Thái á, Thúy á, chị hỏi ông đó có nhận chữa bệnh người ta nữa hay không. Tại vì cái cô đó là được ổng hút thuốc cho, nhưng mà cái tình trạng mà gặp ông thầy đó thì Tấn không biết nha. Hello chị.
Dạ, dạ, cảm
rồi
ơn
chị
anh.
Cứ ra ngay chỗ Thúy Cosmetics á. Là
dạ,
là
Hiệp Thái, dạ.
Dạ đúng rồi, nhỏ em nó bị cái đó thì nó nhờ ông thầy thuốc Bắc bên Cali á.
Dạ.
Rồi chị cứ hỏi đi nha, Tấn không biết, Tấn chỉ biết như vậy, tới đó là hết.
Dạ. Ok, thank you Hiệp Tấn.
Dạ.
Vậy Tấn coi chừng chương trình mình bị mấy ông bác sĩ đây complain.
Không có đâu. Cái này là chuyện mà kêu bằng unbelievable, cái chuyện mà nằm ra ngoài cái đúng, tưởng tượng.
Đúng.
Dạ.
Đúng. Dạ.
Nhiều khi nói không tin, nhưng mà thật sự mà nói á, lúc đó là Tấn chỉ nói giải thích một câu là khi mà một người đang đẹp mà tự nhiên xấu quá họ muốn tự tử không đó anh. Tấn nói thật với anh là cái đó là đúng như vậy luôn đó. Bao nhiêu quần áo gì mặc cũng vừa mặc thì anh biết nó dựng cái mọng nước mặc lên mà. Tức là nó mập lên 50 phao thì anh tưởng tượng đi, có 10 phao là mặc đấy thấy nọng rồi, nên 50 phao, 40 phao. Dễ sợ lắm, cái bệnh nó dễ sợ lắm. Cái bệnh okay. Gì Tấn không biết nữa, Tấn chỉ biết là nó dư cái gì protein gì đó. Dạ.
Cái này là dự tấn mang lên cũng có cái hay là giúp đỡ cho một số người. Ví dụ nằm trong hoàn cảnh mà đi bác sĩ này kia không hết thì dự tấn.
Dạ.
Không có biết được. Dạ.
Nhưng mà nghe nói cái ông thầy này đó là ông thầy thuốc nhà giàu á. Thành ra ổng không có hốt, không có đi có tiệm mở ra giống như người ta. Dạ. À, trở lại với chương trình và xin lỗi quý vị nha, tại vì mấy cái này giống như là chỉ là giống như cũng giúp thôi chứ cũng không có cái gì là quảng cáo hết. Vâng. À, trở lại với anh Ẩn ạ.
Ok. Đây là cái câu chuyện rất là cũ nhưng mà quý vị cứ bị hoài. Có một chị cho một cái cô đó nail. Cô ta nói là cổ là chủ tiệm đây, chủ tiệm Luzana. Rồi cô ta lại có những căn nhà mời cô này tới cho thấy rõ ràng hay gì tới. Còn là trang trọng không? Thì cô này mới đưa cho mượn là 25.000. Rồi sau đó cô này mỗi tháng trả lại là 500. Thì giống như chị trước tôi đã nói rồi, gì tới thường thường người ta mượn mình 25.000, họ lấy từ trong cái đó ra mà trả mỗi tháng 500 thì 10 tháng là mới mất có 5.000, tức là họ vẫn còn 20.000, gì tới biết không?
Dạ vâng.
Thấy cô này trả tốt, do đó cô này mượn thêm là 4 phiên hội nữa là 20.000 nữa. Mà cô này bây giờ trong tình trạng cô nói là cô bị bệnh, cô không có tiền, làm sao để lấy lại số tiền này. thì thật sự ra nếu mà nói giỡn chơi á, thì chỉ có mua chuối rồi cúng quải rồi cầu siêu cho đi mất, chứ không làm sao khó lấy lắm vậy Tấn. Tại vì đa số sở dĩ quý vị mà cho tiền người ta mượn khoan trước khi nói cái là sau đó đến khi đòi hoài cái cổ nói mắt đi xa này kia, lập tiệm neo Luzana thành ra bây giờ bận rộn lắm, nhưng mà đến khi lại những căn nhà mà lúc trước cô này được dẫn tới thì nhà đó không phải của cổ nữa vậy Tấn, thì đóng cửa hết và cô này hỏi làm sao thưa được. Thì trong tình trạng này á, ví dụ mình mượn tiền người ta không trả vì lý do, hoặc người ta trả ít trả gì đó, cái đó thuộc về dân sự. Nhưng mà nếu mà mình prove được á, là cái người này á, lợi dụng cái tiếng đó để gạt gẫm, gạt á, thì cái chuyện đó thưa được. Tại trên văn phòng tôi bây giờ ở Dược Tống, biết không, mà cô này nằm trong cái thành phố của Arlington thì cũng là trên văn phòng của tụi tôi. Ở đây á, bắt đầu mới có một cái unit mới á, gọi là gạt gẫm người lớn tuổi để lấy tiền của người ta. Thì đây là cái unit rất là lớn. Thì nếu mà tôi có nói cô này, cô không phải là một nạn nhân duy nhất mà có còn 4-5 người bạn nữa vậy Tấn. Thì trong tình trạng này á, quý vị có thể, tôi đã đưa cho cổ qua Arlington gặp người Việt Nam để giúp đỡ coi, nếu họ không làm thì tôi sẽ trên này tôi giúp đỡ cô ta. Nhưng mà nhắc lại lần nữa đó quý vị nhớ, sở dĩ tôi đem câu chuyện này ra nói là quý vị đừng có tham. Sở dĩ mà quý vị nghe người ta trả tiền lời nhiều quá, mà trong khi cái tiền mà tiền hòm, tiền chiếu của mình á, mình mang hết giao cho người ta. Thời buổi này quý vị biết là thời buổi cờ bạc. Khi mà mượn tiền á, họ nói rất là hay và họ khoe đủ thứ, họ mượn nhà, mượn cửa, mượn xe chạy ngon lành. Quý vị thấy cái đó là lập. Nhưng quý vị nhớ là tại cái tánh tham của quý vị thôi. Nghe người ta trả tiền lời nhiều mà quý vị sẽ dính cái cán búa. Do đó quý vị hãy nghe lời tôi đi, có tiền giữ đó, chẳng thà mình vài bữa về hưu ít hơn chút đó vậy Tấn.
Yeah.
Chứ còn đưa tiền ra rồi muốn lấy lại khó lắm vậy Tấn.
À, thậm chí mà đưa tiền ra mà có làm giấy tờ đàng hoàng luôn á, để mà đủ chứng cớ ra tòa thưa kiện luôn, phải không thưa anh? Mà tới hồi bây giờ ra tòa người ta nói tôi không có khả năng chi trả, thì ông tòa cũng nói gì hay hứa đi chứ cũng đâu có bắt tù người ta được, phải không thưa anh?
Dạ, cái đâu có bắt tù. Dạ, ví dụ như cái cô này kể như bad credit thì không nhà không cửa, mướn apartment đâu có lấy apartment người ta được gì Tấn.
Dạ.
Do đó quý vị phải nhớ lại lời tôi nói, tiền nào mà dễ, mà tiền lời mà dễ đưa cho quý vị thì họ đã đưa cho cha mẹ anh em cô bác họ trước rồi, chứ không đưa tới quý vị đâu.
Đúng vậy.
Do đó có tiền thì giữ tiền trong nhà để về hưu với số tiền ít, đừng tham, mà quý vị coi chừng bị thâm.
Thứ nhất á, là tiền mà lời nhiều quá đó thì dễ bị mất tiền lắm. Ngoài ra là quý vị mà may mắn còn cầm được đồ của họ thôi, chứ còn mà trên giấy tờ đàng hoàng, có giấy tờ luôn mà họ muốn lấy luôn cũng được nữa. Thành ra chúng ta mà quý vị mà cho mượn tiền á, có giấy tờ hay không có giấy tờ gì hết, giờ nào người ta cũng có thể giật được mình, phải không thưa Nận?
Dạ, đúng.
Bởi vậy là cho mượn là phải can đảm lắm mới cho mượn.
Dạ,
dạ vâng, xin được chào. Chào vị khán giả trên đường dây ạ. Hello.
Hello, phải tôi mà.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Mai ạ.
Mời cô Mai.
Tôi chào anh Tấn và anh Nận. Tôi có cái câu chuyện hỏi là, ví dụ nhà tôi đó đang ở Urban đó, nhưng mà phía sau nhà tôi có là gần đụng đường ray xe lửa. Nhưng mà cái khúc nhà tôi là có hàng rào và sau đó là còn cỏ này nọ, nhưng mà hồi giờ tôi vẫn đóng thuế này nọ. Nhưng mà nếu vậy á, cái cỏ đó là mình có phải cắt hay không? Nhưng mà hồi đó là thấy có một thành phố nó xuống nó cắt một lần. Nhưng mà nếu mà có người nói là không phải tại cái đất của mình đó là dưới đường dây điện, cho nên không có cất nhà, không có được làm gì hết đó, thì vậy mình có phải là mình, nếu mình vậy mình muốn hỏi vậy là mình hỏi ở chỗ cơ quan chức năng nào vậy anh ạ?
Ok, thì bữa nay đưa câu chuyện cắt cỏ, là thành phố là cắt cỏ được rất là quan trọng cho mọi người cần phải biết chuyện đề này. Một, bây giờ tôi hỏi chị, các hàng rào chị á, là đó ranh giới nhà chị hay là chị làm ít lợi còn mé ngoài cũng là đất của chị?
Dạ, từ nhà chạy thẳng ra sau là từ cái khúc mà cái thềm xi măng á, là từ patio mà chạy thẳng ra sau là 50 feet. Nhưng mà tôi làm hàng rào á, là tôi làm chừng khoảng 20 còn 30, nói chung là vậy đó. Mà cái khúc
rồi
đó thì là cỏ nó cao lắm, mà nếu mình vậy mình có phải cắt hay không? Đó.
Dạ, chị là người chịu trách nhiệm, chị coi chừng thành phố nó đợi cắt, nó đưa cái bill chị 200 đồng.
cho tới 250, tùy theo miếng đất lớn nhỏ. Nếu mà vì lý do gì chị không biết á, tôi như chị á, là lên thành phố hỏi, ok cái phần đó, tại vì á, có không cái vấn đề cột điện thành vấn đề, tại vì cột điện thật sự ra nếu nằm trong cái đất của chị đó, cái cột điện đó bắt buộc phải trả tiền cho chị à, tại vì trong thành phố tôi cho rằng
không phải là cột điện đó. Nhưng mà mình nằm dưới dây điện á anh. Nằm dưới không. Dạng như là dây điện cao thế đó, đi ngang nhà mình.
Dạ, không có quan trọng vấn đề gì cao thế, vì miếng đất chị tới đâu chị phải lo sạch sẽ tới đó. Đó là cái là city ordinance. Tôi với chị lên đó coi chị có thiếu tiền không. Tại vì có một số quý vị sau này khi về già rồi không được lãnh quá nhiều tiền, mà một cái bill nó rất là lớn, là từ xưa giờ cắt cỏ không trả thì đưa lên tiền lời. Rồi cuối cùng city chẳng là tôi là phó thị trưởng, tôi cũng là một trong những cái người mà quyết định trong vấn đề đó, tôi mới biết vấn đề này là họ đưa cái đó qua gọi là lien holder, tức là họ giữ cái title của quý vị lại, quý vị không trả thì họ có quyền đưa ra tòa đến cái đô thị đá lớn, họ có thể lấy nhà của quý vị. Do đó quý vị cẩn thận khi mà thấy xe của CD cắt cỏ, quý vị làm ơn quý vị lên hỏi cho rõ ràng. Còn bây giờ như tôi á, tôi trả lời chị rõ ràng, đất của chị, ranh giới của chị, đừng có nói dây điện cao thế gì hết trơn á, thì chị bắt buộc chị phải cắt cỏ. Có nhiều người nói cái khu đó tôi đâu có ấy đâu, máy bay bay ngang thì máy bay nó phải trả tiền vấn đề hay là cắt cỏ như này, tại tiếng động lớn mà tôi cắt không được. Chị mua nhà ngay đó, ranh giới đâu chị phải lo đó, ok nha.
Dạ, chị cảm ơn anh
ạ. Rồi, xin chào cô. Mấy cái vụ cắt cỏ với mấy vụ ranh giới với mấy vụ này vụ kia đó, nhiều khi đối với cá nhân của em thì em thấy em không có quan trọng mấy cái đó thưa anh. Không biết là theo cái bên phía của anh thì cái cảm nghĩ của anh về vấn đề mà ranh giới cỏ bên nhà hay là hàng rào, em không quan trọng.
Bây giờ tôi nói thêm cái trước khi Diệp Tấn nói. Tôi chỉ quý vị cái này. Thành phố có những miếng đất mà dọc xa lộ hay là chỗ đất của thành phố bắt buộc phải cắt cỏ giống như quý vị. Nếu thành phố không cắt cỏ, quý vị lại đó quay phim hoặc là chụp cái hình đó, khi nó ghi tích cực cho gia đình quý vị đó, thì quý vị mới mang cái đó ra tòa. Vậy thì là tại sao thành phố đây, tôi muốn coi, lên hỏi thành phố là cái miếng đất chỗ này không cắt cỏ đã có ai ghi tích cực chưa?
Dạ.
Tôi hiểu không?
Dạ vâng.
Tại vì tôi là nghị viên lúc trước, tôi biết rất là nhiều vấn đề này. Do đó tôi yêu cầu cái public work của thành phố tôi á, nếu muốn ghi tích cực cho một người nào cỏ cao đó, tôi muốn tất cả những đất của CD này phải được cắt cỏ đàng hoàng. Vì có đồng ý thôi không?
Em thấy có nhiều cái rule của CD nó nhiều cái nó chưa rõ ràng, giống như em có chung với một cái business với một người bạn mà kế bên cái hồ, cái dòng, cái giống như cái hồ nước nó chảy đó anh. Nhưng mà từ dưới hồ nước nó mọc lên nhiều cành cây lắm. Nhưng mà giờ CD gửi cái giấy về bắt mình phải clean up. Nhưng mà những cái cây mọc từ dưới đáy hồ mọc lên á thì đâu phải là của mình, phải không anh? Rõ ràng là của thành phố ạ.
Dạ, cái đó tấn ra tòa đi. Tại vì cái lách đó là ok. Ví dụ như cái lách đó nằm tất cả nhà xung quanh thì phải coi cái policy rõ ràng là cái lách này.
Cái này business là... anh, cái này là giống như là
small business. Thì cái lách nó nằm ở ngoài, đáng lẽ cái người chủ đất phải chịu chứ, tại sao mà business phải chịu?
Không, ý tôi nói là cái này là của cái dòng nước chảy, cái cống của thành phố nó chảy đó, cái giống như cái ren nhỏ vậy đó, cái ren nhỏ của thành phố nó chảy để mà mưa
cái
xuống
ren đó đó,
cái lạch đó.
Không biết là cái miếng đất chỗ đó là thuộc về thành phố hay không, đó là quan trọng. Vì Tấn nhớ kỹ bên
không cái cái building đó anh, cái building đó nó cất ở trên miếng đất của người chủ đó, nhưng mà ở dưới cái con lạch đó là những cái cành cây to quá nó mọc, nó lòa xòa vô cái building của mình á.
Rồi cái building nó nằm trên cái dòng nước đó thì cái người ở trên đó là bắt buộc phải thay khe cái đó.
Không nằm trên dòng nước, cái building nằm xa. Cái building nằm xa.
Tại vì cái đó là chỉ tấn lên cái planning and zoning á, bộ của mỗi thành phố hỏi ok cái hồ này, cái rách này của ai và cái dòng nước chảy ra ai làm chủ đây.
Em thấy bình thường á là city cắt á, mà kỳ này cây cao quá không biết sao mấy ổng còn gửi giấy nữa, em hiểu.
No, vậy Tấn phải lên đó làm đàng hoàng. Nhiều khi mấy cái tên mà làm ở đó đó nó làm biến rồi bắt đầu xong cái nó đổ thừa qua owner. Giống như sẵn đây nói luôn, có một vị ở Houghton City đây á, tụi AT&T nó đào một cái lỗ thiệt to ở sau lưng nhà đó, vậy Tấn 4 tháng rồi đấy, nó không chịu lắp. thì ông này gọi lên complaint tôi, thì trong vòng đó là 15 phút sau tôi gọi cho city manager và họ sẽ nói ok take care right away. Cái này đưa ra không phải nói tôi là con người là đại khái là to lớn làm gì, nhưng mà cái quan trọng của những người mình á, mình nằm trong một cái city vô cao sổ thì mình có giúp đỡ cái đồng bào mình rất là nhiều, cũng như citizen rất nhiều vậy đó.
Dạ vâng.
Do đó chúng ta nên cho con em gia nhập chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ vâng.
Cho được cái này là làm ăn. Rồi, cảm ơn vậy đó.
Xin được chào và hai vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết tên ạ. Dạ, dạ, cho biết tên anh luôn ạ.
Dạ, Thơ Mì. Chào Việt Tấn và chào chú ạ.
Dạ. Chào anh Thơ Mì.
Dạ, em có xin câu hỏi, mấy bạn em cũng thắc mắc nhiều lắm á. À, mỗi lần đi chơi á, nhiều khi mình mua bia mình để ở trước á, nó có bị bắt không à, chú ạ?
Mua bia chở trước hả?
Dạ, nhiều khi mình để, mình làm biếng, mình để bên chỗ ngồi mình luôn á, mà mình không có quy. Nhiều khi mình để
okay.
Đó, 2 bucket
vậy
đó.
Dạ, bên đó thì nó có gì, trừ khi anh open. Nhưng mà nếu có con nít á, thì em cẩn thận. Ok?
Ok. Ok. Không có, vậy là không có chuyện gì hết.
Ok. Còn bia mà chở trên xe đâu có gì đâu, anh mua mà đừng mở ra. Vậy thôi.
Ok. Dạ. Ok rồi, vậy thôi. Cảm ơn. À, chú Ẩn già, cảm ơn. Chị Tấn nha.
Anh Ẩn ơi, đừng mở, nhưng mà bia mà cái loại mà bia mà dặn nắp là nó dặn ra đó, là mà nằm trong tầm tay của mình, cái đó được không ạ?
Kể là còn nằm trong thùng
Nằm trong thùng, chưa mở, chưa khâu okay. Giấy. Dạ.
Ok, bây giờ nằm trong cái sách tay cũng được. Nhưng mà có một cái là nó gọi là open open container đó.
Dạ.
Cái đó không được.
Dạ bước vâng
cả chai.
Như vậy là nằm trong sách tay phải zip lại ha.
Yeah. Còn có nhiều người á đổ chai bia qua lon coca đó gì
đó. Cái đó thì nhiều.
Dạ, dạ, nhưng mà cái đó ghiền gì mà giữ gì.
Cái đó thì quá nhiều lon coca.
Nhưng mà khi mà quay cửa kiến xuống mà bỗng dưng trời xuôi đất khiến vượt để bán stop rồi đó, cảnh sát lại quay cửa kiến xuống, cái mùi bia nồng nặc và bắt đầu có chuyện liền.
Cái dù mà đổ bia vô lon coca với đổ bia vô cái lon trắng giống như là nước trà đá đó thì nhiều. Xin được okay, chào rồi. Dạ chào một vị đang đợi ạ. Cho biết tên
dạ,
à.
Hello. Dạ, tôi tên là Liễu à.
Mời cô Liễu.
Dạ, 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 chú ơi, tại vì tôi có tuổi Siri á, hôm trước mấy tháng rồi, nó ngay nhà tôi ngay chỗ bên hông của cao ly thì nó cắt cây ở bên hàng xóm ở đâu không biết nữa. Nó ve nó đụng cái cara của tôi thì nó bị bể cái, nó bể khúc cây á, có viết tờ giấy để lại mà mấy tháng rồi nó không làm gì hết. Như vậy mình phải sao à? Phải làm sao à?
Và Siri nào?
Thì Fort Worth.
Fort Worth.
Dạ,
okay.
Nhà tôi ở gần ngay chỗ TTU okay. À.
Ok. Chị mang cái đó lên Public Works. Khi anh chị thường thường thấy xe Fort Worth ở ngoài đề chữ P rồi gạch chéo ngang cái chữ W đó, Public Works. Chị lên cái Public Works, chị nhớ không có đưa nó trả lại tờ giấy đâu, chị phải làm cái copy. Đưa nó coi, ok, quý vị nói là quý vị cũng thấy kia. Nếu ok tôi như chị á lên đó mà ví dụ như nó ok từng tới tôi làm nó không làm nữa, chị viết một lá thư ngon lành, viết mà có đề có certified mail đàng hoàng là nếu quý vị không thích kê thì tôi sẽ mang cái này ra tòa. Ok, một khi city làm lầm lỗi đó, city phải trả từ đầu tới cuối tất cả những chuyện gì tốn kém cho cái tài sản của chị, đó là bắt buộc. Ok, mà một khi chị thưa city là nó sợ lắm. Còn nếu chị yên lặng, nó nghĩ là qua rồi, không có chuyện đó đâu. Okay,
dạ đúng rồi, mấy tháng rồi, mình nghĩ chắc nó không làm gì hết, nó không biết làm sao bây giờ, không biết là mình, vậy thì mình đi chị tới tới cái tụi xin đi.
Nếu, dạ chị xui cho chị nằm xích trên đây mà qua thành phố tôi garanti chị tôi thắt khe trong vòng một ngày là xong ngay. Ok?
Dạ,
okay.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Dạ, xin chào anh chị. Dạ, chào bye.
Dạ vâng, xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, người cuối cùng ạ. Hello, cho biết quý danh luôn.
Hello, chào anh Tấn Chuẩn.
Dạ vâng, xin cho biết tên luôn ạ. Dạ.
Tôi có cái này cũng hơi thắc mắc là cái vấn đề mà về inspection xe đó. Cái giá tiền nó có là nhất định một cái nào hay là tùy mỗi chỗ nó mỗi khác?
Cái gì em?
Cái inspection xe, cái giá tiền.
Cái inspection xe đó thì ngay ra phút đầu ra đó thì nó chạc là 25 đồng rồi sau đó xuống 20. Nhưng mà hiện tại có những cái chỗ nó hơi ế đó, tại cái tiền đó là tiền không phải đưa về cho tiểu bang mà cái tiền đó là của người service ở đó, do đó họ hạ xuống 15 đồng, có những chỗ 15 đồng.
tại vì khi mà anh đóng cái sticker đó là nên mua, trong đó nó đã tính tiền inspection là 35 đồng nữa rồi, anh hiểu không? Do đó cái tiền đó là tùy theo cái chỗ anh lợi, thấy chỗ nào rẻ cứ vô làm. Nhưng mà tôi như anh á, khuyên anh đừng có rẻ lắm, nhưng mà ta hỏi nó một câu như thế này: nếu không phát tao có phải trả tiền không? Nhiều khi không phát á, nó giữ cái số tiền đó, hoặc là nếu anh phải tới lui hoài thì mới lấy tiền được. Còn hay không phát nó không lấy tiền, anh muốn đi đâu sửa cũng được hết, rồi sau đó xác nhận cũng được. Cái đó là cái quan trọng, quý vị đừng có để nhiều tên á, làm bộ kiếm chuyện xong vô dặn có 2-3 con ốc xong tính tiền thêm của quý vị. Ok nha.
Rồi anh ơi, bây giờ đại khái là anh may mắn thì anh được 15 đồng, còn anh không may mắn thì anh 25 đồng.
20.
Còn ai mà lấy 25 đi, anh tấn cho 25 luôn.
Thì đúng rồi, thành ra nó thắc mắc tại
khi... Ok, nhưng mà ai mà làm lấy 40 giống như ngày xưa là mấy người đó là bậy đó nghe anh.
Dạ, cái đó không có.
Mắc, tấn thấy là bây giờ tấn cho mắc nhất là 25 đồng và rẻ nhất là 15 đồng. Dạ.
Bây giờ đa số tôi thấy là 15 tới 20 là cao nhất.
Thì ý tôi nói là nếu mà lỡ cái ông nào mà ông lấy quá mắc đó là 25 đồng là hết rồi, chứ còn mà lấy 40 giống như ngày xưa là cái đó ăn gian người ta đó. Dạ.
Yeah.
Mình okay. Hết giờ rồi anh. À, anh có lời gì cần nói thêm không ạ?
Trước khi chấm dứt cái vụ mà bột ngọt đó, Tấn.
Dạ.
Thì cái cậu này cậu nói ăn ngủ nguyên, tôi nói không có gì ăn ngủ nguyên hết. Nếu thật sự không có bột ngọt, cậu hỏi có cảnh sát có thể bỏ cocaine hay không? Tôi nói cái chuyện này 99.999% không có, nhưng mà không phải là không có, nhưng mà ở đây những cái thành phố lớn sau khi lấy cái gói đó rồi đã đưa qua phòng lab cũng không dám chơi mấy cái trò đó đâu. Do đó cứ yên lòng, rồi tôi garanti là cái kê này sẽ bãi bỏ nếu thật sự là bột ngọt, thì Tấn. Cho chúc quý vị một ngày thật nóng nhưng mà trời rất đẹp, không có bị lụt lội. Nhưng mà nhớ đừng để trẻ em trên xe. Chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, chị Tấn.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp anh vào chương trình kỳ tới ạ. Và quý vị cũng nhớ gọi số điện thoại nếu như cần những chuyện mà giúp đỡ đó, 817-884-1693, 817-884-1693. Đây là số văn phòng của tiến sĩ Trương Minh Ấn.